Tác phẩm Yes or No, những quyết định thay đổi cuộc sống. Tác giả Spencer Johnson, MD. Người dịch Kim Nhung. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cuốn sách này được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao bản quyền độc quyền tiếng Việt trên toàn thế giới giữa tập đoàn xuất bản HarperCollins Hoa Kỳ và công ty Fox News Trí Việt Việt Nam. Con đường bạn đi do chính bạn chọn. Bạn không nên quyết định hai lần cho một vấn đề. Hãy dành đủ thời gian và suy nghĩ để ra một quyết định đúng đắn ngay lần đầu tiên, để bạn không phải quay lại vấn đề một cách không cần thiết. Nếu bạn quá mong muốn xem xét lại các quyết định, bạn không chỉ làm ảnh hưởng đến quy trình công việc của bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến những tâm thế, động lực mà bạn đã có được của lần ra quyết định đầu tiên. Bill Gates. Lời giới thiệu. Trong cuộc sống, hẳn có không ít lần bạn phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi phải quyết định một vấn đề nào đó. Có lúc bạn chỉ cần dựa theo những linh cảm của mình, nhưng có những lúc bạn cần phải suy nghĩ và chọn lựa kỹ càng. Cuộc sống của bạn, với những chặng đường thành công hay thất bại, hạnh phúc hay tổn thương, đều phụ thuộc vào khả năng quyết định của bạn. Giữa thành công và thất bại là một ranh giới mỏng manh mà bản thân bạn phải là người đưa ra quyết định. Quyển sách Những quyết định thay đổi cuộc sống được biên dịch từ tác phẩm nổi tiếng Yes or No của Spencer Johnson là câu chuyện kể về hành trình của một chàng trai đi tìm bí quyết của thành công và hạnh phúc từ những quyết định của mình. Chàng trai tham gia vào chuyến thám hiểm để trải nghiệm và học hỏi cách giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và đúng đắn nhất. Những kinh nghiệm có thể áp dụng cho bất kỳ ai cảm thấy khó khăn và bế tắc trong công việc và cuộc sống của mình. Trong từng chặng đường của chuyến thám hiểm, anh dần dần khám phá những bí quyết để đưa ra những quyết định có thể làm cuộc sống của mình tốt hơn. Những bí quyết ấy được thể hiện trong những tình huống câu chuyện thực tế và thú vị, gần gũi, đơn giản và dễ áp dụng. Chàng trai cảm nhận được rằng chính bản thân mỗi người là người dẫn đường cho mình trên hành trình đi đến những quyết định tốt nhất. Và hơn hết, sự chia sẻ để người khác có thể khám phá ra điều đó là một yếu tố để giúp bạn trở nên hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống. Với tư duy giản dị, độc đáo và rất thực tế, khoa học, những quyết định thay đổi cuộc sống của tiến sĩ Spencer Johnson đã được độc giả khắp thế giới đánh giá cao. Độc giả Jamie Bruce tâm sự: "Trước đây, tôi luôn cảm thấy khó khăn khi phải tự mình quyết định bất kỳ một vấn đề gì. Quyển sách này đã giúp tôi thay đổi rất nhiều. Tôi thực sự đã tự tin khi áp dụng những tư duy và phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả từ quyển sách này. Tôi nghĩ đây chính là quyển sách mà bất cứ ai cũng nên đọc." Donald Mitchell, nhà diễn thuyết, nhà văn, đồng thời là nhà tư vấn bình luận: "Quyển sách này đã tập trung khá sâu sắc vào cách xác định từng vấn đề quan trọng cần giải quyết. Cốt lõi của phương pháp này chính là khả năng quyết định vấn đề dựa trên lý trí và cảm xúc. Quyển sách đã giúp tôi hiểu rõ hơn và đưa ra những lời tư vấn hiệu quả nhất cho khách hàng của mình. Tôi cũng khuyến khích bạn nên học hỏi từ những người có khả năng quyết định vấn đề tốt, vì đây cũng là cách giúp bạn nhanh chóng phát huy khả năng phân tích của mình." Bên cạnh những cuốn sách nổi tiếng như Phút Nhìn Lại Mình, One Minute for Yourself, Quà Tặng Kỳ Diệu, The Present, Phút Dành Cho Cha, One Minute Father, Phút Dành Cho Mẹ, One Minute Mother của Spencer Johnson đã được các bạn đón nhận nhiệt tình. Chúng tôi hy vọng với những quyết định thay đổi cuộc sống Yes or No, các bạn sẽ tìm ra được đôi điều ý nghĩa để khi đứng trước bất kỳ bước ngoặt nào của cuộc sống, bạn cũng có thể hoàn toàn tự tin vào bản thân và vào các quyết định của mình. Con đường đi do chính bạn chọn lựa và chỉ có chính bạn mới định được cho mình con đường đúng đắn nhất. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và chúc các bạn thành công. Forest News 2005. Về Spencer Johnson, tác giả quà tặng diệu kỳ. Tiến sĩ Spencer Johnson là một trong những tác giả nổi tiếng nhất với các tác phẩm Khám phá cuộc sống và Cách sống được hàng triệu độc giả trên toàn thế giới yêu thích mến mộ. Đó là những cuốn sách đã và đang thuộc hàng best-selling do thời báo New York Times bình chọn như quà tặng diệu kỳ The Present, Những quyết định thay đổi cuộc sống Yes or No, Phút nhìn lại mình One Minute for Yourself, Phút dành cho cha The One Minute Father, Phút dành cho mẹ The One Minute Mother, Phút dành cho thầy The One Minute Teacher, Who Moved My Cheese, The Precious Present. Các tác phẩm độc đáo của ông đã mang lại cho độc giả mọi lứa tuổi những khám phá mới, thú vị và rất hữu ích về cách sống, cách hoàn thiện bản thân. Bằng những chân lý giản dị nhưng rất mới mẻ và thực tế, chúng hướng bạn đến thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Thú vị, tinh tế và đầy ý nghĩa, đó là những gì mà tác phẩm của ông để lại trong lòng người đọc. Chúng chứa đựng những câu chuyện thực tế, những bài học đi thẳng đến trái tim, làm bừng tỉnh tâm hồn, nhận thức, chỉ ra các giải pháp đơn giản tối ưu cho những vấn đề phức tạp mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện tại. Các giá trị ấy mang tính triết lý sống sâu sắc và mãi tồn tại với thời gian. Sau khi tốt nghiệp khoa tâm lý học của trường đại học Southern California, tiến sĩ Johnson tiếp tục học ngành y tại trường y Hoàng gia và hoàn tất chương trình sau quá trình thực tập tại bệnh viện Mayo và trường y dược Harvard. Ông từng được giám đốc truyền thông cho Medtronic, một trong những công ty đồng phát minh ra thiết bị điều hòa nhịp tim, là nhà nghiên cứu tâm lý tại Viện Nghiên cứu Tổng hợp và là chuyên viên tư vấn của Trung tâm Nghiên cứu Nhân học. Hiện nay, ông là ủy viên hội đồng tại Trường Đại học Kinh doanh Harvard. Những tác phẩm nổi tiếng của ông được các cơ quan thông tấn hàng đầu như CNN, Today Show, Times, BBC, Business Week, New York Times, Reader's Digest, Wall Street Journal, Fortune, USA Today và Hiệp hội Báo chí Quốc tế đánh giá như là những liều thuốc tinh thần cho con người trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh đó, ý tưởng trong tác phẩm của Spencer Johnson còn được đưa vào thảo luận giảng dạy về nhân văn và quản trị kinh doanh ở nhiều chương trình cao đẳng đại học và sau đại học. Những tác phẩm của ông đã được độc giả trên toàn thế giới yêu thích và vận dụng thành công vào cuộc sống thực tế của mình, trở thành kim chỉ nam tư duy sống của nhiều thế hệ. Trăn trở tìm hướng đi. Chuyện kể về một chàng trai trẻ thông minh, nhanh nhẹn trong công việc. Anh là người có trách nhiệm, ham học hỏi. Trong cuộc sống, anh hầu như được lòng tất cả mọi người. Những ai đã một lần gặp anh đều thấy quý mến con người vui vẻ, thân thiện và hòa nhã ấy. Ai cũng nghĩ rằng một con người như anh chắc hẳn phải rất thành công và hạnh phúc. Vậy mà đã có lúc anh muốn buông xuôi tất cả. Anh đã từng mong được khẳng định bản thân trên con đường công danh sự nghiệp, nhưng ước mơ đó ngày càng trở nên xa vời. Dường như anh càng cố gắng, cơ hội càng trốn chạy. Mới đây, công việc đòi hỏi anh phải đưa ra một quyết định quan trọng, nhưng chỉ vì chủ quan và chậm trễ mà anh đã để mất đi cơ hội trong tầm tay của mình. Sự việc đó không chỉ làm cho anh thấy hoài nghi và thất vọng về khả năng của mình mà còn gây thiệt hại cho những người liên quan. Anh cảm thấy vô cùng hối tiếc. Đã nhiều lần anh tự nhủ phải thật bản lĩnh và biết đưa ra những quyết định đúng lúc để kịp thời giải quyết công việc và nắm bắt các cơ hội tốt đang đến. Nhưng cứ đứng trước một tình huống phức tạp đòi hỏi bản lĩnh và sự nhanh nhạy, anh lại cảm thấy rối bời và không biết phải giải quyết ra làm sao. Để rồi khi có được một quyết định thì tất cả đã quá muộn. Ngay cả cuộc sống riêng tư của anh cũng chẳng khá hơn. Thời sinh viên, anh được nhiều cô gái mến mộ vì vẻ nam tính, sự thông minh hóm hỉnh và một tâm hồn tinh tế nhạy cảm. Và một ngày kia, Trái tim anh rộn ràng náo nức với cảm xúc của chàng trai lần đầu tiên đem lòng thầm thương trộm nhớ một cô gái. Họ là bạn học của nhau, từng cùng nhau học bài trong thư viện, từng rụt rè đi dạo bên nhau trong sân trường những đêm cắm trại. Cảm giác bồi hồi sao xuyến đó cứ lâng lâng ngây ngất mãi trong anh. Anh muốn giữ cho những giây phút ngọt ngào thánh thiện đó được bền lâu mãi mãi. Nhưng sau một kỳ nghỉ hè, người ta thấy cô bạn gái xinh xắn của anh hay ngồi trong thư viện với một chàng trai khác, người mà mãi sau này anh vẫn nghĩ rằng không thể nào so sánh với anh. Rồi anh nhận được một lá thư chia tay với những lời dứt khoát pha lẫn chút trách móc của cô. Khi anh hiểu được thì tất cả đã quá muộn. Phải rồi, suốt một năm trời anh không đủ can đảm để nói lời yêu thương cùng cô. Sau chuyện đó, phải mất mấy năm anh mới có thể nguôi ngoai được nỗi lòng. Đầu năm nay, anh có dịp tiếp xúc và làm việc với một cô gái thật duyên dáng dễ thương. Anh đã có cảm tình ngay với người con gái thông minh xinh đẹp đó. Họ thường xuyên đi ăn trưa với nhau, thường kể cho nhau nghe về công việc, về những điều xảy ra trong cuộc sống. Đã nhiều đêm anh thao thức vì cô, anh biết rất rõ mình đã yêu và đoán rằng hình như cô cũng dành cho anh một tình cảm như thế. Tình cảm đó khiến anh cảm thấy yêu đời hơn và hứng thú hơn trong công việc. Anh tự nhủ sẽ chờ một dịp nào đó thuận tiện để bày tỏ lòng mình rằng hình ảnh cô đã chiếm trọn trái tim anh và anh đã yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng rồi cái ngày mong chờ đó đã không bao giờ đến. Sau nhiều ngày đi công tác xa, anh trở về với món quà thật dễ thương. Anh định sẽ trao nó cho cô cùng với những lời yêu thương bấy lâu anh ấp ủ. Nhưng bất ngờ anh nhận được email của cô. Trong thư, cô đã viết cho những lời chân thật nhất rằng cô rất quý mến anh. Tình cảm cô dành cho anh bấy lâu nay không phải chỉ là một tình bạn đơn thuần, nhưng cô đã chờ rất lâu mà không nhận được một lời yêu thương nào từ anh. Và bây giờ cô nhận lời đính hôn với một người bạn cũ, một bác sĩ vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về theo ý nguyện của gia đình. Anh hoàn toàn sụp đổ. Phải rồi, 10 năm trước cô gái của mối tình đầu đã từng nói với anh như thế, và bây giờ anh cũng đang nhận những lời trách móc đó. Ôi, giá như anh đủ dũng cảm và tự tin để bày tỏ tình cảm chân thật của mình với người mình yêu thương. Giá như anh biết đưa ra quyết định đúng lúc. Sự thất bại trong công việc cũng như trong tình yêu đã làm cho anh hoài nghi khả năng của chính mình. Anh trở nên tự ti, mặc cảm và chỉ muốn thu mình lại trước cuộc đời. Đêm đêm, khi chỉ còn một mình anh trong căn phòng vắng lặng, anh trăn trở thật nhiều và băn khoăn tự hỏi tại sao mình lại không thể giải quyết được một việc gì cho ra hồn nhỉ? Mình phải làm gì bây giờ, làm gì để có thể thành công và hạnh phúc như bao người khác? Một ngày nọ, vào ngày nghỉ cuối tuần, đang lúc buồn chán và không biết phải làm gì để thoát ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực đang bủa vây, anh tình cờ được mời tham gia vào một cuộc hành trình rất thú vị và hữu ích. Đó là chuyến thám hiểm khu rừng già cùng với một vị trưởng đoàn và các doanh nhân nổi tiếng dặn dày kinh nghiệm. Anh quyết định nhận lời tham gia cuộc hành trình ngay, không hề ngần ngại. Ít ra thì cũng là chuyến dã ngoại để anh thư thái đầu óc, để anh tạm thời tránh được nỗi khổ tâm khiến anh mất ngủ nhiều đêm. Người ta giải thích với anh mục đích của chuyến thám hiểm này là nâng cao khả năng giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả cho các thành viên tham gia, đặc biệt cho những người đang gặp khó khăn bế tắc trong cuộc sống cũng như trong công việc. Chàng trai cảm thấy vui vẻ hơn, phấn chấn hơn. Không lẽ chuyến thám hiểm tình cờ này có thể mang tính chất của một khóa học huấn luyện? Mặc dù được nghe nhiều người kháo nhau về hiệu quả thần kỳ của chuyến thám hiểm, chàng trai vẫn hoài nghi và luôn băn khoăn tự hỏi làm sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà các thành viên tham gia có thể học được cách giải quyết vấn đề nhanh đến thế. Thôi kệ, cứ thử đi xem sao. Khu rừng mà chàng trai sắp thám hiểm nổi tiếng là một vùng nguy hiểm, hoang vu, ít người đặt chân tới. Trong chuyến thám hiểm này, các thành viên tham gia sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống khó khăn ngoài dự đoán, buộc họ phải đưa ra những quyết định phù hợp nhất nhằm giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Vị trưởng đoàn là một doanh nhân và đồng thời là một nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm. Ông sẽ hướng dẫn mọi người vượt qua khu rừng nguy hiểm và giúp họ có những quyết định đúng đắn kịp thời. Chàng trai thức dậy từ lúc mờ mờ sáng và khăn gối lên đường tham gia cuộc hành trình. Nhưng đi được một lúc thì anh bắt đầu cảm thấy hoang mang lo lắng. Chẳng hiểu sao, anh có cảm giác rằng mình đang đi trên một con đường rất lạ. Hình như mình lạc đường mất rồi. Quay lại ư, mình đâu còn thời gian để quay về nhà tìm bản đồ nữa. Giờ thì chắc không còn kịp cho chuyến hành trình nữa rồi. Chàng định quay về nhà lấy bản đồ, nhưng rồi lại thôi, tiếp tục bước đi với tốc độ nhanh hơn. Vừa đi, chàng trai vừa an ủi rằng mình không phải là người duy nhất cần phải học cách quyết định đúng. Anh đã từng làm việc chung với những người mà quyết định của họ tưởng chừng là tốt nhất của nhóm, hóa ra cũng chỉ là những quyết định bình thường, có khi sai lầm và chẳng có suy luận phân tích nào đặc biệt. Có thể thấy là ở bất cứ đâu, trong bất cứ lĩnh vực nào, người ta cũng có lúc đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí là ngớ ngẩn. Cho dù đó là cơ quan chính phủ, các tập đoàn doanh nghiệp tiếng tăm, các trường học và đặc biệt là các quyết định riêng của những con người cụ thể. Cứ như thế, người ta cho rằng quyết định là một chuyện, còn nó dẫn đến đâu lại là một chuyện khác vậy. Không hiểu sao khá nhiều người nổi tiếng có thể đưa ra những quyết định cảm tính như vậy, chàng trai tự nhủ. Mình cũng có hơn gì ai đâu, nhớ lại những lần làm việc theo nhóm ở công ty, đôi khi anh vẫn thiếu quyết đoán trong một vấn đề gì đấy, chỉ đơn giản vì anh không muốn phạm sai lầm. Rồi trong cuộc sống riêng tư nữa, chỉ đến khi mọi sự đã rồi thì anh mới nuối tiếc. Giá như, ôi, mình cũng như bao người khác thôi, chưa ai dạy cho mình một cách quyết định vấn đề một cách thông minh nhất cả. Có lẽ vì vậy mà anh cứ mãi lận đận với công danh sự nghiệp, cứ phải một mình một cõi trong chuyện tình duyên. Đang lúc suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên chàng trai giẫm phải một nhành cây khô. Tiếng gãi của nhánh cây cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh. Chàng trai chừng bước, đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một người đàn ông. Hai người thận trọng nhìn nhau dò xét. Hình như người đàn ông lạ kia đang đi tìm một ai đó. Chàng trai tự hỏi không biết liệu người đàn ông có dáng dấp cao ráo và làn da rám nắng kia có phải là vị trưởng đoàn thám hiểm hay không. Chẳng hiểu sao, lúc đó anh có cảm giác an toàn trước sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt này. Anh quyết định mở lời để phá tan sự im lặng. Chào ông, cháu đang đi tìm một đoàn thám hiểm. Người đàn ông đáp, tôi là trưởng đoàn đây. Cậu đi sai hướng rồi, đi theo hướng này cơ. Nói rồi ông ta quay lại và chàng trai liền bước theo ông. Vừa đi, người đàn ông vừa quay đầu lại hỏi, cậu có bản chỉ dẫn tới chỗ tập trung rồi mà vẫn bị lạc đường à? Chàng trai tự trách mình một lần nữa, nhưng không nói gì. Giá mà anh chuẩn bị cẩn thận hơn thì không dễ quên tấm băng đồ. Hoặc giá như lúc phát hiện ra mình không nhớ đường mà anh bỏ chút thời gian quay về nhà lấy băng đồ thì có lẽ mọi sự đã trở nên tốt đẹp hơn. Đó cũng là chuyện quyết định một vấn đề nhỏ. Một lát sau, người đàn ông lại hỏi, tại sao cậu tham gia chuyến thám hiểm này? Chàng trai ngập ngừng, cháu muốn học cách đưa ra những quyết định tốt nhất cho cuộc sống của mình ạ. Khi nói ra điều này, chàng trai cảm thấy hơi bồi hồi vì chàng thậm chí còn chưa định nghĩa được thế nào là tốt nhất nữa. Vị trưởng đoàn nói, thực ra không nhất thiết lúc nào cũng phải tìm ra được những quyết định tốt nhất đâu. Để có được kết quả tốt hơn, chúng ta chỉ cần đưa ra những quyết định tốt hơn thôi. Nếu như chúng ta liên tiếp đưa ra những quyết định tốt hơn, cái sau tốt hơn cái trước thì cuối cùng sẽ có được điều ta cần. Ta hy vọng cậu cũng sẽ thấy như thế. Chàng trai cảm thấy bớt căng thẳng. Nhưng ông cho cháu hỏi, thế nào là một quyết định tốt hơn ạ? Là quyết định khiến chúng ta cảm thấy sẽ đi đến một kết quả tốt hơn. Ở đây không phải bản thân quyết định làm chúng ta hài lòng, mà cách đưa ra quyết định và kết quả của quyết định đó khiến chúng ta thoải mái. Nói cách khác, khi chúng ta quyết định một điều gì với tâm trạng tốt, chúng ta thường nhận được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng ta phải tự vấn mình bằng hai câu hỏi. Bí quyết cả đấy, vị trưởng đoàn nháy mắt tinh nghịch rồi nói tiếp. Tôi đoán là nhiều lúc cậu có cảm giác mình chưa quyết tâm làm một việc gì đấy đến cùng, hoặc thường ra quyết định nửa vời hay vẫn tiếp tục thực hiện quyết định đó, trong khi lòng cậu xuất hiện cảm giác mơ hồ bất an. Nhiều người khác cũng giống như vậy. Chúng ta có thể thay đổi thói quen ấy. Vấn đề là phương pháp thực hiện. Cậu sẽ gặp rất nhiều người trong chuyến đi này. Họ đã học được một phương pháp quyết định vấn đề rất hiệu quả. Tự vấn mình bằng hai câu hỏi. Một câu dành cho lý trí trả lời. Còn câu kia, hãy để cho trái tim của mình lên tiếng. Điểm đặc biệt là cậu chỉ có thể trả lời có hoặc không cho hai câu hỏi đó mà thôi. Chính vì thế, phương pháp này còn được người ta gọi là phương pháp có hoặc không. Chàng trai trẻ vừa hỏi ngay, hai câu hỏi đó là gì ạ? Cháu tò mò quá. Chúng ta chưa đến phần tìm hiểu hai câu hỏi đó đâu, phải từ từ chứ. Chàng trai mỉm cười, vị trưởng đoàn lại hỏi anh, khi cậu muốn tìm một quyết định tốt hơn cái quyết định cậu đang có, cậu có biết trước hết phải làm gì không? Cháu chưa biết à? Nếu thế, cậu có biết mình không nên làm gì không? Thường thì chàng trai trẻ bận rộn với quá nhiều việc, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ để tâm đến việc phải làm gì, chứ anh lấy đâu ra thời gian để nghĩ đến việc mà anh không nên làm. Vị trưởng đoàn bỗng nhiên dừng chân lại, chàng trai cũng dừng theo. Ông nói, đơn giản là thôi, không thực hiện quyết định mà cậu chưa chắc chắn đúng. Nói xong, ông rút ra trong túi một mảnh giấy gấp tư và đưa cho chàng xem một phần. Sau khi đọc xong, chàng trai ngẫm nghĩ một lát rồi rút từ ba lô ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ và ghi lại. Để có được một quyết định đúng đắn, việc đầu tiên là hãy dừng ngay quyết định có thể sai lầm mà bạn đang thực hiện. Tập trung suy nghĩ, tìm ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề. Vị trưởng đoàn nói, nếu cậu dừng ngay quyết định có thể sai lầm mà cậu đang thực hiện, cậu sẽ có nhiều cơ hội và thời gian để nghĩ ra điều gì đó tốt hơn. Nhưng cháu sợ rằng nếu cháu từ bỏ những gì cháu đang có thì không chắc là cháu sẽ tìm được ngay ra điều gì đó tốt đẹp hơn. Chúng ta ai cũng sợ điều đó phải không? Phải dũng cảm thì mới có thể từ bỏ những lối mòn, định kiến trong nếp suy nghĩ và quyết định. Nhưng trên thực tế, đó là cách làm hay và hiệu quả giúp ta đạt được kết quả mong muốn. Khi loại bỏ những công việc mà cậu biết là nó sẽ chẳng đi đến đâu, cậu sẽ thấy rảnh rang để tập trung tìm kiếm giải pháp tốt hơn. Và thông thường, cậu sẽ tìm thấy, thậm chí còn tương đối nhanh nữa là khác. Có câu ngôn ngữ Trung Hoa cổ như thế này. Nếu anh muốn pha một tách trà nóng, trước hết anh phải đổ đi trà nguội trong chiếc cốc ấy. Cậu thử nghĩ xem, liệu mình có thể pha một chén trà thơm ngon vào một cái cốc vẫn còn chứa đầy trà nguội không? Liệu ta có thể tìm ra một cách giải quyết tốt hơn khi mà ta vẫn giữ một mớ lộn xộn trong đầu không? Cháu hiểu rồi, chàng trai bắt đầu thích thú. Chuyện này làm cháu nhớ đến một người bạn, công ty anh bạn cháu làm ăn với một nhà cung cấp kém năng lực. Dù được tạo nhiều cơ hội, nhưng nhà cung cấp này vẫn làm ăn theo kiểu chụp giật manh mún. Anh bạn cháu dĩ nhiên không hài lòng, nhưng vì vẫn chưa tìm kiếm được nhà cung cấp nào khác tốt hơn để thay thế, nên anh đành tiếp tục giữ mối quan hệ với đối tác đó. Nghĩ lại cháu cứ thấy tiếc, đáng lẽ anh phải sớm chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp đó. Vậy rồi sao nữa? Nhà cung cấp đó vẫn tiếp tục phạm sai lầm, gây thiệt hại cả về thời gian lẫn tiền bạc cho công ty bạn cháu. Cuối cùng, thật đáng tiếc, anh bạn cháu đã bị sa thải vì không hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến đây, chàng trai im lặng rồi tặc lưỡi. Cháu cũng chẳng biết tại sao chúng ta lại luôn làm những công việc mà mình có thể suy đoán được là chẳng có chút hiệu quả nào. Vì chúng ta thường cảm thấy yên tâm hơn với những cách làm quen thuộc, với những lối mòn. Chúng ta không dám từ bỏ con đường mình đang đi để tìm ra hướng khác đến đích nhanh hơn. Phần vì sợ mạo hiểm, phần vì sợ không có thời gian. Phần khác là cứ làm theo thói quen, thế thôi. Dần dần, ta trở thành đồng lõa với những tư duy, phương pháp, với những cách làm việc kém hiệu quả quen thuộc đó. Cậu có thể thấy rõ điều này trong nhiều tổ chức, công ty và ở nhiều cá nhân khác. Ông có thể kể cho cháu nghe một ví dụ không? Được chứ? Cách đây nhiều năm, quân đội Hoa Kỳ muốn cải thiện tốc độ bắn đại bác sao cho nhanh hơn nữa. Họ nhờ một chuyên gia vũ khí nghiên cứu về vấn đề này. vì chuyên gia đã ra tận chiến trường quan sát và thấy rằng cứ mỗi lần trước khi khai quả, các chú lính pháo binh lại bước lùi về phía sau, chờ khoảng 3 giây rồi mới bắn. Khi được hỏi lý do vì sao họ làm như vậy, họ nói rằng họ tuân thủ theo bản hướng dẫn của quân đội. Vị chuyên gia đành bỏ công ra lần lại các bản hướng dẫn kỹ thuật bắn súng từ trước đến nay, và ông phát hiện ra cách bắn này có nguồn gốc từ thời nội chiến. Lúc bấy giờ, theo như bản hướng dẫn, người lính phải lùi lại trước khi nổ súng để giữ chặt khẩu đại bác, nếu không nòng súng sẽ bắn chệch mục tiêu. Chàng trai bật cười khi nghĩ đến cảnh các anh lính pháo binh phải lùi về phía sau để ghi khẩu đại bác. Vị trưởng đoàn dẫn anh lội qua một con suối nhỏ. Ông liếc nhìn la bàn của mình rồi nói với chàng trai, tất nhiên là sau khi biết chuyện này, những người lính đã thay đổi phương pháp bắn. Nhưng liệu có bao nhiêu người trong chúng ta hiện vẫn đang làm theo những lề thói cũ mà không hề biết nó đã quá lỗi thời rồi? Chàng trai đề cập luôn đến vấn đề mà anh đang rất nóng lòng muốn biết, và cũng là lý do khiến anh tham gia chuyến đi này. Cháu sẽ kể cho ông nghe để ông thử xem các quyết định của cháu đã đúng chưa nhé. Ta không muốn làm cậu mất hứng, nhưng đó là quyết định của cậu, chứ không phải của ta. Ta không thể giúp cậu vì chỉ có cậu mới biết bản thân mình muốn gì. Có lẽ cậu đang gặp một số bế tắc nào đó cần giải quyết xong trong công việc hoặc trong cuộc sống nên cậu mới tham gia chuyến đi này. Sao cậu không thử áp dụng những điều cậu học được trong mấy ngày nghỉ này xem chúng có giúp gì cho cậu được không? Đột nhiên, vị trưởng đoàn hỏi chàng trai, nếu cậu muốn lái xe về hướng Tây nhưng chợt phát hiện ra mình đang đi theo hướng Đông, cậu sẽ làm gì? Tất nhiên là cháu sẽ quay lại và đổi hướng ngay. Vị trưởng đoàn gật đầu đồng tình, dĩ nhiên rồi, quyết định đúng sẽ dẫn chúng ta đến hướng đúng. Thế còn, để đi được đến đích, cậu muốn người khác dẫn cậu đi hay tự mình tìm đường với tấm bản đồ? Chàng trai đáp, cháu thích mình có một tấm bản đồ hơn. Cháu nhớ câu nói của Winston Churchill, tôi luôn luôn sẵn lòng học hỏi, có điều không phải lúc nào tôi cũng thích được dạy dỗ hay ai đó dẫn đường chỉ lối. Vị trưởng đoàn mỉm cười, đúng vậy, tìm cho chính mình một con đường đúng đắn hơn là một thử thách lớn. Nhưng ta có thể làm được điều đó nếu ta dùng đến cách tự hỏi có hoặc không. Làm sao cháu biết được phương pháp này có hiệu quả với cháu hay không? Sao cậu không áp dụng thử xem sao? Hãy trò chuyện với những người trong đoàn. Họ thuộc những thành phần, độ tuổi, ngành nghề khác nhau, nhưng họ có một điểm chung. Họ đã áp dụng phương pháp này và đã gặt hái được thành công trong cuộc sống. Cậu có thể bắt đầu ngay bây giờ với bản tóm tắt này. Ông đưa cho chàng trai một tờ giấy và kéo tay anh bước nhanh về phía trước. Chúng ta muộn mất, chỉ có 3 ngày cuối tuần, vì vậy phải nhanh lên. Một lát sau, họ tạm nghỉ chân bên đường. Chàng trai mở bản tóm tắt mà vị trưởng đoàn đưa cho anh đọc. Trước khi quyết định làm một việc gì, bạn hãy tự hỏi và cố gắng phân tích để đi đến kết luận nên hay không nên. Cuối cùng thì hai người cũng đã đến được nơi tập trung. Ở đây họ gặp thêm 7 người nữa. Những người này đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Úc, Brazil, Đức, Nhật và Mỹ. Một người trong số họ đang phát cho mọi người những chiếc mũ có in dòng chữ to có hoặc không ở phía trước và những dòng chữ nhỏ quyết định, quyết định, quyết định xung quanh mũ. Sẽ có những chuyện thú vị đây, chàng trai thầm nghĩ. Các thành viên làm quen với nhau và sửa soạn được một lúc thì đến giờ ăn trưa. Mọi người rủ nhau ra bãi cỏ bên dòng suối và ăn trưa đó. Trước khi ăn, họ sẽ nổi lên kế hoạch cho chuyến đi. Trước hết, phải quyết định sẽ khám phá theo hướng nào, vì trong lộ trình đi của họ có nhiều nơi mà mọi người rất muốn đến. Và họ phải lên kế hoạch dự phòng trước cho những tình huống ngoài dự kiến có thể xảy ra, chẳng hạn như không tìm thấy được đường đi, phải thay đổi hướng, rồi thú dữ, vân vân. Có rất nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng hình như họ vẫn chưa nhất trí với nhau về lộ trình của chuyến đi. Chợt, một người trong số họ hỏi tất cả mọi người, vậy cuối cùng, chúng ta muốn một cuộc thám hiểm mạo hiểm hay chúng ta cần một chuyến đi an toàn? Mọi người bất ngờ im lặng. Trong chốc lát, rồi cũng nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, họ quyết định sẽ bắt đầu khám phá từ phía đông của khu rừng trước, vì địa hình của khu này không mấy phức tạp và tương đối dễ đi. Họ dự định sẽ đi cho đến chiều tối, nghỉ ngơi một lúc, rồi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Đến khuya, mọi người sẽ dừng lại cắm trại. Có thể đến lúc đó thì họ đã hoàn thành được nửa chặng đường của mình. Họ dự định cả ngày thứ bảy hôm sau sẽ tiếp tục cuộc thám hiểm rừng núi. Chặng đường này chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều so với chặng trước. Đến đêm, mọi người sẽ tổ chức một cuộc lửa trại. Sáng ngày hôm sau, nếu không có gì thay đổi thì họ sẽ đến đích. Phương pháp này giúp cho mọi người loại bỏ được những điều không cần thiết và nhận ra được điều mình thực sự cần, vị trưởng đoàn nói. Chàng trai nói với vị trưởng đoàn, cháu bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống của ta phần lớn được hình thành từ những quyết định của mình. Cháu nghĩ cháu cũng có thể áp dụng phương pháp ông vừa bảo. Ai cũng có thể áp dụng nó, nhất là trong một thế giới thay đổi từng ngày như hiện nay. Chúng ta cần phải có những quyết định đúng và kịp thời để tồn tại và để hành động. Khi ta biết lựa chọn cho mình một phương pháp đúng, ta sẽ tránh được những sai lầm và trở nên thành công hơn trong cuộc sống. Tương tự như vậy, phương pháp đặt câu hỏi này dành cho tất cả mọi người để có được một kết quả chung là tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải áp dụng phương pháp này vào thực tiễn. Bằng cách nào ạ? Chàng trai hỏi lại, cậu có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Trước tiên, cậu cứ quyết định vấn đề theo cách thông thường của mình. Tiếp theo đó, để có quyết định tốt hơn, cậu hãy dùng đến lý trí và lý lẽ của con tim. Thường thì cả lý trí lẫn con tim đều có vài lý lẽ riêng khác nhau. Cậu hãy xem xét từng ý tưởng một, rồi suy luận từng bước tiếp theo. Cậu sẽ phát hiện ra điều gì thích hợp với mình nhất. Một khi cậu đã học được phương pháp này, cậu có thể dễ dàng sử dụng nó vào bất cứ lúc nào. Về cơ bản, cậu có thể dùng lý trí trước hoặc con tim trước đều được, nhưng quan trọng là phải biết kết hợp cả hai. Quá trình đặt câu hỏi và câu trả lời này sẽ diễn ra trong bao lâu ạ? Chàng trai thắc mắc. Tùy thuộc vào mức độ quan trọng của vấn đề và nhận thức của cậu nữa. Có khi chỉ vài phút, có khi lâu hơn thế rất nhiều. Suy nghĩ kỹ càng có thể giúp cho mình quyết định chín chắn hơn. Chàng trai thành thật, hiếm khi cháu dành nhiều thời gian cho việc tìm ra hướng giải quyết của một vấn đề lắm. Ai cũng như cậu cả thôi, nhưng nếu cậu thường xuyên áp dụng phương pháp này, cậu sẽ tìm ra được câu trả lời nhanh hơn và dễ dàng hơn trước. Một khi nó đã trở thành thói quen, cậu sẽ thấy nó không làm mất thời gian của cậu lắm đâu. Thế cụ thể thì những câu hỏi đó là gì ạ? Hãy hỏi những người trong đoàn về những câu hỏi này và nhờ họ giải thích bằng chính kinh nghiệm của họ. Rồi sau đó, ông gợi ý hãy đưa ra quyết định cậu cần và tự hỏi mình hai câu hỏi đó. Sau này, có thể cậu sẽ thấy đó là một trong những quyết định tốt nhất của mình đấy. Nhưng, vị trưởng đoàn nhấn mạnh, hãy nhớ là thời gian đầu cậu cần phải kiên nhẫn, bắt đầu một điều mới mẻ bao giờ cũng khó khăn cả. Có thể cậu sẽ cho rằng một nửa của phương pháp này quá quen thuộc hoặc không quan trọng đối với cậu. Nhưng hãy cứ thử kiên trì áp dụng. Ta tin là nó sẽ giúp được cậu rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Rồi ông dặn dò thêm, nhưng phải nhớ sử dụng cả hai phần của phương pháp. Nếu chỉ dùng một trong hai phần đó thì sẽ không có tác dụng đâu. Sau đó, khi họ đang trèo lên dốc, chàng trai để ý thấy vị trưởng đoàn đang chăm chú nghiên cứu mảnh giấy mà ông vừa lấy ra từ ví của mình. Ông đang xem cái gì đấy ạ? Chàng trai không khỏi tò mò. Ông nhìn anh mỉm cười. Đây chính là sơ đồ có hoặc không đã giúp ta thực hiện các quyết định của mình. Hầu hết mọi người trong đoàn đều có sơ đồ như vậy. Nó là những câu hỏi giúp ta phân tích vấn đề. Mỗi khi cần quyết định một điều gì, ta lại dùng đến nó. Thế ông có thể cho cháu xem được không? Theo ta thì tốt hơn cả là cậu nên học cách tạo ra một bản đồ cho riêng mình trong chuyến thám hiểm này. Như thế sẽ có ích cho cậu hơn. Đột nhiên, ông nhảy tránh sang một bên khi nghe thấy một âm thanh phát ra từ trong bụi rậm. Ông kêu lên, đi vòng qua lối này, rắn độc đấy. Chàng trai tự hỏi, sao ông ấy lại có thể phát hiện ra nhanh đến thế? Anh tự nhủ mình sẽ để ý mọi thứ trên đường đi hơn nữa. Rồi vị trưởng đoàn khuyên chàng trai nên đi lên phía trước và làm quen với những người bạn đồng hành khác. Còn ông đi chậm lại phía sau để suy nghĩ về một điều gì đó. Hãy phân tích điều chúng ta cần và điều chúng ta muốn. Điều ta muốn là một điều mong ước. Điều ta cần mới là nhu cầu thực sự. Hiểu được mình đang thực sự cần điều gì. Bây giờ vẫn đang là đầu giờ chiều của ngày đầu tiên. Đoàn người gặp phải một khúc quanh khá hiểm trở. Họ chia thành từng cặp đi chung và hỗ trợ nhau. Người đi cùng chàng trai là Franklin Neal, một người mà theo sự nhận xét ban đầu của anh là có vẻ khá sôi nổi và thẳng thắn. Neal đến từ Chicago và là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Ông đã đọc hồ sơ này hơn 11 năm nay và áp dụng nó thành công trong công việc và cuộc sống của mình. Neal chìa bàn tay rắn chắc của mình ra cho chàng trai và thân mật nói, cứ gọi tôi là Frank cho thân thiện nhé. Hai người bắt đầu làm quen, rồi Neal lại tiếp tục đi thăng thoát. Chàng trai cũng nhanh chân hơn để có thể theo kịp ông. Neal quay lại nhìn anh và hỏi, bây giờ cậu muốn nói về điều gì nào? Về lý thuyết hay cách ứng dụng những bài học trong chuyến đi này? Cháu thích ứng dụng luôn những điều mình học vào thực tế, nhưng tiện đây cháu cũng muốn hỏi chú điều này. Hai câu hỏi mà vị trưởng đoàn đã đề cập đến với cháu lúc sáng là gì thế? Neal trả lời giọng vui vẻ. Cũng được thôi, câu hỏi đầu tiên nhé. Đây là câu hỏi mà ta phải dùng đến lý trí để trả lời. Cậu hãy nghĩ đến quyết định mà cậu định lựa chọn và tự vấn mình. Mình có thực sự cần điều này không? Còn có giải pháp nào khác mà mình chưa tìm ra không? Mình có lường trước hết các tình huống sẽ xảy ra khi quyết định như thế này không? Frank gợi ý, giờ cậu hãy tự hỏi mình những câu ấy xem, rồi trả lời có hay không. Chàng trai ngừng ngừ đáp, nói chung là có. Giọng Frank trở nên khá mạnh mẽ, cậu chỉ có thể trả lời dứt khoát hoặc có hoặc không thôi. Nếu không thì phương pháp này chẳng có tác dụng gì đâu. Chàng trai thoáng giật mình, nhưng rồi như khám phá ra điều gì, anh xoay xoay chiếc mũ trên đầu mình và nói, có thể. Frank bật cười. Ông biết chàng trai đang còn ngờ vực và phần nào giữ thái độ chè giặt. Tuy thế, ông thích sự khôi hài ở anh. Có thể là một câu trả lời thiếu quyết đoán nhất. Ông nói, bây giờ, để dễ hơn, cậu hãy thử xem xét từng phần một của câu hỏi đó. Bắt đầu với phần thứ nhất nhé. Ta không biết trong đầu cậu đang có quyết định gì, nhưng cậu có thực sự cần điều đó không? Chàng trai im lặng cố suy nghĩ. Anh tự nhủ, mình có thể trả lời với ông là có, rồi từ từ suy nghĩ thêm. Nhưng không hiểu sao, một lát sau, trả lời thành thật. Không ạ. Tốt lắm, cậu đã bắt đầu tập trung hơn vào câu hỏi rồi đấy. Thế nào, cậu cũng tìm ra quyết định tốt hơn thôi. Cháu phải tập trung hơn vào cái gì đây ạ? Chàng trai thắc mắc. Nếu cậu trả lời không, Frank giải thích, cậu cần chú ý hơn tới hướng mình sẽ đi. Hầu hết chúng ta khi xuất phát đều hướng đến điều chúng ta mong muốn, nhưng thường thì chúng ta không biết chúng ta đang cần điều gì, và kết quả là chúng ta đi sai hướng. Chàng trai cau mày khi nhớ lại anh đã lạc đường vào buổi sáng hôm qua như thế nào. Nhưng làm thế nào để có thể biết được chúng ta thực sự cần điều gì ạ? Frank chia sẻ, hãy bắt đầu bằng câu hỏi, đây là điều thực sự cần hay chỉ đơn thuần là điều mình muốn? Có gì khác nhau giữa hai cái đó không ạ? Điều cậu muốn cũng giống như một ước mơ vậy, còn điều cậu cần mới chính là điều phải thực hiện. Muốn chỉ là một con bướm quyến rũ dễ khiến ta lạc hướng. Lúc đầu ta đuổi theo nó, nhưng về sau lại cảm thấy không hài lòng. Thậm chí cho dù cuối cùng ta có đạt được điều mình muốn, nó vẫn để lại cho ta cảm giác chưa thỏa mãn và khiến ta lại có tâm lý tiếp tục theo đuổi mà không biết điểm dừng. Trong khi đó, điều mình cần lại là điều thiết yếu và đáng được thực hiện. Khi giải quyết một vấn đề, chúng ta chỉ việc xác định điều mình cần là đủ. Ví dụ, chúng ta ai chẳng muốn thưởng thức bào ngư vi cá, nhưng những bữa cơm hàng ngày cần thiết với chúng ta hơn. Bào ngư vi cá hấp dẫn thật đấy, nhưng nó không thể nuôi sống ta được. Chàng trai thích thú, đây quả là một cách suy luận đơn giản, nhưng lại có cơ sở vững chắc và rất thuyết phục. Cháu dám chắc là điều này rất có ích cho những người mới học. Frank nói, ta thấy nhiều người gặp rắc rối chỉ vì họ quên mất những nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả mà họ đã từng học hoặc nghe qua. Dừng lại một chút, Frank nói tiếp, những người thành công thực sự thường bắt đầu bằng việc theo đuổi những cái họ cho là cần thiết với cuộc sống của họ. Rồi ông trầm ngâm, trong cuộc sống có thể chúng ta đều muốn một ngôi nhà to lớn, sang trọng, nhưng thật ra chỉ cần một tổ ấm là đủ để chúng ta cảm thấy hạnh phúc rồi. Khi chúng ta theo đuổi điều mình mong muốn, chúng ta thường để mất điều mình thật sự cần. Nếu cậu muốn thành công, hãy làm những việc cần làm trước. Hãy tìm một tổ ấm trước đã, rồi mới nghĩ đến tòa lâu đài sau. Sau khi có được điều mình cần, cậu có thể làm những gì mình muốn, nhưng phải nhớ là sau khi đấy. Chàng trai ngẫm nghĩ về sự khác nhau giữa điều anh cần và những điều anh muốn. Trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình, anh thấy hứng khởi với cách suy nghĩ mới mẻ này, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn, không biết là hiện tại mình đang theo đuổi điều mình cần hay mình muốn đây. Giọng Frank lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Quan trọng nhất là phải tập trung vào điều mình thật sự cần. Tập trung ở đây có nghĩa là hình dung ra những kết quả mà cậu cần, xem xét chúng một cách kỹ càng, cụ thể, và như thế, cậu thấy mình dễ dàng thực hiện những điều cần thiết hơn. Chàng trai trẻ ngước nhìn lên bầu trời, xa xa, trong đám mây, ẩn hiện một mảng trăng mờ nhạt. Chàng tư lự. Cháu đang nhớ đến câu nói của vị Tổng thống Hoa Kỳ trong những năm 60. Cuối thập kỷ này, chúng ta sẽ đưa con người lên mặt trăng và đưa họ trở về trái đất an toàn. Frank ngạc nhiên, sao bỗng dưng cậu lại nghĩ đến điều đó? À, cháu cho đó là một ví dụ hay để nói về sự tập trung vào điều mình cần. Tổng thống đã xác định được những điều cần thiết, trong đó có sự an toàn. Frank gật đầu, tôi đồng ý. Có thể ông ấy muốn sớm đưa con người lên mặt trăng, nhưng điều ông ta cần là đưa con người lên mặt trăng và đưa họ trở về an toàn. Vâng, nếu không, việc nóng lòng muốn đưa con người lên mặt trăng sẽ phá hỏng cả chương trình vũ trụ. Thêm vào đó, việc ông ấy đề cập đến thời gian vào cuối thập kỷ cũng cho thấy ông ấy đã xác định được sự cấp bách của vấn đề. Thế cậu có biết kết quả như thế nào không? Frank hỏi, có ạ. Người Mỹ đã đưa được con người lên mặt trăng vào năm 1969, tức là cuối thập kỷ 60, và đưa họ trở về an toàn. Cháu vẫn còn nhớ rõ cảnh phim tàu Apollo hạ cánh an toàn xuống đại dương. Frank hỏi chàng, việc này có giúp cậu học được điều gì về việc tập trung vào điều mình cần không? Cháu bắt đầu nhận ra rằng khi mình chỉ chú tâm đến điều mình thực sự cần và bỏ qua tất cả các điều khác thì sẽ dễ dàng đạt được mục đích hơn. Tốt lắm, Frank nói. Ta thường ghi những mục đích mình cần đạt được vào một mảnh giấy, thỉnh thoảng lấy nó ra ngẫm nghĩ. Nó giúp ta tập trung vào vấn đề hơn. Sao cậu không thử cách ấy xem sao? Chàng trai gật gù, chú nói đúng. Có lẽ cháu cũng nên làm như thế. Nói xong, chàng dừng lại và lấy giấy bút ra ghi lại những mục đích mà anh đang cần hướng đến. Anh ngẫm nghĩ thêm về những quyết định của mình vừa viết ra và nói với Frank cũng như nói với chính mình. Như thế thì toàn tâm toàn ý tập trung vào mục đích mình cần sẽ giúp cháu không bị sao nhãng và chi phối bởi những vấn đề khác. Frank gật đầu. Hãy dứt khoát nói không với bất cứ điều gì không giúp cậu đạt được mục đích, và mạnh dạn nói có với những gì giúp cậu đạt đến mục đích. Nhưng làm sao lúc nào chúng ta cũng có thể quyết đoán như chú nói được chứ? Có nhiều vấn đề chúng ta không thể chỉ trả lời có hoặc không được. Những người quyết tâm luôn biết rõ mình thực sự cần gì, và cũng vì thế mà họ có khả năng nhìn ra bản chất của sự việc rất nhanh. Họ có thể xác định được khi nào có lợi, việc nào không. Thử phân tích về câu chuyện bay lên mặt trăng cậu đưa ra lúc nãy nhé. Giả sử có một nhà khoa học đến gặp vị trưởng đoàn nghiên cứu và đưa ra một phương án đưa con người lên mặt trăng trong 15 năm nữa. Theo cậu thì một người trưởng nhóm quyết đoán, người xác định được điều mình thực sự cần sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp này? Ông sẽ nói có hay không? Chàng trai không ngần ngại trả lời. Nếu điều chúng ta cần là đưa con người lên mặt trăng và trở về an toàn vào cuối thập kỷ, thì bất cứ dự án nào kéo dài hơn 10 năm cũng là quá lâu. Vì thế, trưởng nhóm đó sẽ trả lời không. Có thể dự án đó sẽ là một ý tưởng hay, nhưng không, ông ta sẽ không chấp nhận kế hoạch đó. Chính xác, Frank nói, cậu có thấy là nếu như ta chỉ tập trung vào điều mình cần, thì ta sẽ trở nên quyết đoán hơn không? Vâng, cháu bắt đầu nhận ra rồi. Chúng ta tiếp tục đặt ra một tình huống khác nhé. Nếu có một nhà khoa học khác đề xuất với trưởng nhóm một kế hoạch đưa con người lên mặt trăng chỉ trong vòng 3 năm nữa, chỉ có điều mức độ rủi ro của dự án này tương đối lớn. Theo cậu thì người trưởng nhóm sẽ xử lý như thế nào? Ông ấy cũng sẽ trả lời không. Điều ông ấy cần là sự an toàn, trong khi dự án lại quá mạo hiểm. Bây giờ, cậu thấy sự quyết đoán của mình phụ thuộc vào mức độ xác định điều mình cần như thế nào chưa? Frank hỏi chàng trai. Quả thật, phương pháp này có hiệu quả ngoài sự tưởng tượng của cháu, chàng trai trẻ thừa nhận. Frank nói thêm, nếu chúng ta hình dung ra điều mình cần rõ ràng bao nhiêu, thì nó sẽ giúp ích chúng ta xử lý các tình huống dễ dàng bấy nhiêu. Lúc này, thì hai người đã vượt qua một quãng đường khá dài, cho nên họ quyết định dừng chân nghỉ một lúc. Trong khi nghỉ ngơi, chàng trai không quên lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra và ghi lại. Khi bạn thực sự mong muốn, khát khao một điều gì, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn, và bạn sẽ tìm ra cách tốt nhất để đạt được điều mong muốn đó. Chúng ta thường muốn quá nhiều thứ, Frank tiếp tục. Nhưng điều ta thực sự cần cho cuộc sống của mình thì không nhiều như thế. Vì vậy, khi chúng ta chỉ tập trung vào điều mình cần, tức là điều làm cho chúng ta cảm thấy thật sự thành công và hạnh phúc, thì việc quyết định sẽ trở nên dễ dàng hơn. Giống như ta, vì quá vợ nên phải tự mình đi chợ nấu ăn. Khi đi chợ, mỗi lần định mua gì, ta lại tự hỏi, mình thực sự cần loại thực phẩm này hay mình chỉ muốn có nó thôi? Kết quả là từ đó, ta chỉ luôn mua về những loại thực phẩm bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe của ta. Giờ đây, ăn uống điều độ đã trở thành một thói quen của ta và ta cảm thấy mình khỏe khoắn hơn hẳn. Chàng trai trẻ thắc mắc, nhưng làm thế nào để xác định được điều cháu cần và điều cháu muốn? Nhiều lúc, chúng chẳng khác nhau là mấy. Thử thực hành phương pháp này xem. Để xác định điều cậu muốn, hãy tự vấn mình, tôi ước mình có thể làm được gì? Để xác định được điều cậu cần, hãy tự hỏi, thử nhìn lại xem, ta cần hoàn thành cái gì trong lúc này? Ví dụ, khi vào siêu thị, giữa vô số những loại hàng quá, nhiều người sẽ rối lên và không biết mua món gì hoặc thấy món gì cũng muốn mua. Nhưng nếu họ biết tự hỏi, rốt cuộc thì ta đang cần cái gì nhất trong lúc này, thì họ sẽ dễ dàng lựa chọn hơn. Chàng trai thừa nhận, phương pháp này có vẻ hay đấy. Thường thì sau khi đạt được điều mong muốn, cháu mới biết nó có cần hay không. Nhưng lạ là khi cháu đã có được điều mình muốn thì hóa ra nó không như cháu hy vọng và mong đợi. Rất nhiều người cũng hành động như thế. Họ thường chỉ làm điều họ muốn chứ không làm điều họ cần. Kết quả là họ gây thiệt hại cho người khác và sau đó cho chính bản thân họ. Frank nói thêm, Dù trong công việc hay trong cuộc sống, nếu ta biết tự vấn mình bằng câu hỏi đó thì ta sẽ quyết định và tìm ra cách giải quyết vấn đề sáng suốt hơn. Cháu đã bắt đầu nhận ra câu hỏi này quan trọng như thế nào rồi. Nghĩ đến những vấn đề khó khăn mình đang cần phải giải quyết, chàng trai bắt đầu loại bỏ dần các ý tưởng mà anh cảm thấy không thực sự cần thiết, nhưng đã chi phối anh bấy lâu nay. Khi làm được như vậy, đã có thể tập trung hơn vào việc xác định điều mình cần. Frank nói với chàng trai, khi cậu đang đuổi theo một con thỏ, đừng để cho con thỏ khác chạy qua đường làm cậu phân tâm. Có thể trong khoảnh khắc đó, cậu muốn có được cả hai con thỏ, nhưng cậu đang thực sự chỉ cần bắt được một con mà thôi. Hãy xác định điều cậu cần làm và tập trung theo đuổi nó cho đến khi cậu đạt được mục đích. Chàng trai chợt nhớ đến câu hỏi mà một người trong đoàn đã hỏi mọi người trước khi bắt đầu chuyến thám hiểm này. Vậy cuối cùng, chúng ta muốn một cuộc thám hiểm mạo hiểm hay chúng ta cần một chuyến đi an toàn? Cuối cùng, họ đều quyết định chọn một chuyến đi an toàn. Điều họ thực sự cần không phải là hiểm nguy, thử thách hay cảm giác mạnh, mà là một kỳ nghỉ cuối tuần nhẹ nhàng giúp họ suy nghĩ về các quyết định của mình. Chính vì thế, họ đã chọn đi theo hướng đông của khu rừng là hướng đi ít nguy hiểm nhất. Hai người đàn ông, một già một trẻ lại đi trong im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cả hai đều hiểu rằng người kia đang nghĩ đến các vấn đề cần giải quyết của mình. Mình nên áp dụng điều mình vừa học như thế nào cho hiệu quả nhất đây? Chàng trai tự hỏi. Thực tế thì anh đã có một vài hướng giải quyết cho vấn đề rắc rối mà bản thân anh đang gặp phải. Nhưng anh không biết liệu đó có phải là quyết định anh thực sự cần không. Trong số các giải pháp đưa ra, sẽ chỉ có một giải pháp là tốt hơn cả. Nhưng đó là giải pháp nào? Khi gặp lại mọi người, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của họ, chàng trai có thể đoán ra rằng hầu như ai cũng đang suy nghĩ về giải quyết vấn đề của mình, có lẽ bằng những câu hỏi. Khi đoàn người dừng chân tạm nghỉ dưới bóng cây, chàng trai lại lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra và ghi chú những điều cần thiết.